Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ tại Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thục Loan, Việt Hà, Dallas và Huy Cường tại Houston. Quý vị, trước khi bước vào phần thời sự, mời quý vị nghe thời tiết của cả ba miền. Mời anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California.
Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Hiện nay là 57 độ tại Cancun, thưa quý vị. Cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 68 cho đến 70 độ. Thấp về đêm là 49 độ. Hiện nay thì bầu trời rất là nhiều mây và thời tiết được tiên đoán cho hai ngày cuối tuần là rất đẹp tại miền Nam California. Cao nhất cho ngày thứ bảy là 73 độ và cao nhất cho ngày chủ nhật là 83 độ. Xin được trở lại với thời tiết ở Dallas.
Dạ vâng, Việt Hà xin được gửi lời chào đến quý thính giả và chào các anh chị. Thưa quý vị, trong khi đó thì thời tiết bây giờ tại Dallas là 58 độ và nắng rất đẹp. Hôm nay nhiệt độ lên cao nhất là 70, thấp nhất trong đêm là 50. Và hai ngày cuối tuần thì nhiệt độ dao động trong khoảng 59 đến 66 cho cao nhất và thấp nhất trong đêm là 47 đến 51. Và sẽ là những ngày nhiều mây, riêng ngày Chủ nhật thì cơ hội mưa lên đến 60%. Xin trở lại với thời tiết tại Houston.
Ở Houston thì bây giờ trời cũng rất đẹp, tuy rằng cũng có một chút ít mây xám, nhiệt độ hiện tại là 67 độ, cao nhất trong ngày hôm nay sẽ lên 81 và tối hôm nay xuống thấp vào khoảng 55. Cơ hội mưa sẽ lên đến 20% từ bây giờ cho đến tối. Ngày mai thì trời sẽ u ám hơn, mưa lên đến 60% kéo dài sang Chủ nhật và sẽ có những cơn mưa rào. Và đến thứ hai thì trời sẽ trong sáng trở lại. Đó là thời tiết của cả ba miền, thưa quý vị. Và bước vào phần tin thời sự, mời quý vị nghe bản tin đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn anh Huy Cường. Bản tin đầu tiên liên quan đến hai nhà báo bị bắn ở Afghanistan. Thưa quý vị, là một các giới chức Afghanistan nói rằng một nhân viên cảnh sát đã bắn hai nữ ký giả nước ngoài ngày hôm nay, làm cho một người thiệt mạng và gây thương tích trầm trọng cho phóng viên thứ hai. Ký giả thiệt mạng được xác nhận là bà Anja Nitringhaus, 48 tuổi, một phóng viên nhiếp ảnh người Đức, đã từng đoạt giải thưởng và đang làm việc cho hãng thông tấn AP. Trong khi đó thì phóng viên hãng AP Kathy Gannon đang ở trong tình trạng ổn định sau khi bị thương hai lần. Nhà chức trách nói rằng viên cảnh sát đã bị bắt giữ. Hiện chưa biết động cơ đã đưa đến vụ tấn công này. Sự việc xảy ra vào đêm trước cuộc bầu cử tổng thống được tổ chức bên trong một khu vực rất là phức tạp và hỗn hợp của cảnh sát tại tỉnh Khost ở miền đông gần biên giới của Afghanistan, giáp ranh với Pakistan. Phát ngôn viên của tỉnh trưởng tỉnh Khost, Mubariz Zagran, nói với hãng tin Reuters rằng Nakibullah, một cảnh sát viên ở quận Thani thuộc tỉnh Khost, đã nã súng vào hai phóng viên nước ngoài. Đây là vụ tấn công gây tử vong thứ ba nhắm vào các nhà báo trong ba tuần lễ qua, giữa lúc bạo động gia tăng trong thời gian dẫn đến cuộc tổng tuyển cử và các cuộc bầu cử địa phương vào ngày thứ bảy sắp tới. Phe Taliban đã thề là sẽ phá hoại cuộc bầu cử bằng bạo lực. Ngày 11 tháng 3 vừa qua, thì phóng viên truyền thanh Neil Turner, người Anh gốc Thụy Điển, cũng đã bị bắn chết bằng một phát súng ở tầm ngắn trên các đường phố của thủ đô Kabul. 9 ngày sau thì những kẻ vũ trang đã bắn chết một phóng viên Afghanistan làm việc cho Pháp tướng xã tên là Sadar Ahmad cùng vợ và hai trong ba đứa con của ông tại khách sạn Serena được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Phe Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ bạo động liên quan tới bầu cử, kể cả vụ đánh bom tự sát xảy ra bên ngoài của bộ nội vụ Afghanistan, giết chết ít nhất là 6 nhân viên cảnh sát. Xin được trở lại với Việt Hà ở Dallas.
Dạ vâng, Thục Đoàn, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Và vẫn bản tin liên quan đến Afghanistan, thì hàng chục triệu cử tri Afghanistan được mời đi bầu tổng thống vào ngày mai, trong niềm hy vọng lật qua một trang sử mới pha lẫn với lo âu bị Taliban khủng bố. Với kế hoạch triệt thoái của Liên minh NATO vào cuối năm nay, cuộc bầu cử tổng thống Afghanistan vào ngày mai trên nguyên tắc sẽ đóng lại trang sử can thiệp của quân đội nước ngoài và hai nhiệm kỳ lãnh đạo của Tổng thống Hamid Karzai kể từ khi Taliban sụp đổ vào năm 2001. trong bối cảnh quân đội đồng minh triệt thoái, trao lại nhiệm vụ cho quân đội quốc gia đang được phát triển. Tình hình lãnh thổ đồi núi rộng hơn 650.000 cây số vuông với 28 triệu dân có vẻ không được khả quan. Phần lớn các quan sát viên quốc tế đã rời Afghanistan sau khi một khách sạn tại trung tâm Kabul bị tấn công vào ngày 20 tây tháng 3 vừa qua, mà trong số nạn nhân có vợ chồng một phóng viên thường trực của AP, và hôm nay một nữ phóng viên Đức của hãng AP bị một cảnh sát bắn chết, cũng như theo bản tin của chú Trọng Nghĩa. Tuy nhiên, mặc dù khủng bố Hồi giáo gia tăng tấn công trong giai đoạn gần bầu cử, nhiều cử tri Afghanistan vẫn giữ được niềm tin. Theo hãng Reuters, đương cử trường hợp nhà giáo Kabul, hiệu trưởng một trường đại học Kandahar mà hàng chục năm trước đây là xào huyệt của Taliban, và hiệu trưởng ở trường được chọn là làm phòng phiếu để tuyên bố, và ông rất sung sướng chờ ngày được bầu cử.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì các toán cứu hộ tại vùng biển hẻo lánh phía nam Ấn Độ Dương đã khởi sự cuộc tìm kiếm dưới mặt biển để tìm hộp ghi dữ liệu của chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích, và theo trù liệu thì chỉ còn vài ngày nữa là sẽ hết pin. Đại tướng không quân hồi hưu của Úc là Angus Houston ngày hôm thứ Sáu theo giờ địa phương đã nói rằng một thiết bị định vị tín hiệu để dò tìm hộp đen, gọi tắt là TBL, của Hải quân Hoa Kỳ đang được kéo dọc theo một lộ trình 240 cây số để tìm cách phát hiện tín hiệu từ chiếc hộp đen. Tướng Houston nói rằng thiết bị TBL hôm nay đã được bố trí trên tàu Ocean Shield và cuộc tìm kiếm đang tiếp diễn, và tham gia cuộc tìm kiếm còn có các tàu HMS Eco, chiếc tàu hải dương học của Anh, trang bị tối tân để mà dò tìm những cái vật thể trên đáy biển. Và giới hữu trách ước lượng họ chỉ còn khoảng tới thứ hai, đó là cái thời gian trước khi mà đèn hiệu định vị trên chiếc hộp đen vốn là sẽ chuyển đi những cái tín hiệu điện tử sẽ ngừng hoạt động vì hết pin. Và thứ hai tuần tới thì đánh dấu đúng 30 ngày kể từ khi chiếc phi cơ Boeing 777 mất tích một cách bí ẩn trong khi đang trên đường bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh, và một nỗ lực tìm kiếm quy mô với sự tham gia của nhiều nước cho tới nay thì vẫn chưa tìm ra được tung tích của chiếc máy bay. Và ngày hôm nay thì một toán tìm kiếm được tăng cường gồm 14 máy bay và 9 tàu tiếp tục sứ mệnh này cho đến nay vẫn còn vô vọng để tìm dấu vết của xác máy bay có thể nổi trên mặt biển. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, tin của hãng Reuters đánh đi từ Beirut cho biết rằng vào ngay thì các lực lượng đối lập ở bên Syria đã chiếm lại được một thành phố nằm ở giữa đường xa lộ đi từ thủ đô Damascus cho đến thành phố lớn thứ hai là Aleppo. Đây là thành phố tên là Babylon, trước đây đã nằm trong tay của lực lượng đối lập và đã bị lực lượng của chính phủ Bashar al-Assad chiếm lại. Nhưng mà sau hai tuần tấn công dữ dội thì họ đã chiếm được thành phố này vào ngày hôm nay. Đây là được một trong những kết quả thắng lợi của nhóm đối lập mà suốt vào khoảng 2 tháng nay họ đã bị đẩy lui tại nhiều mặt trận khi mà lực lượng của ông Assad được sự yểm trợ của nhóm Hezbollah từ Lebanon sang đã lấy lại được rất là nhiều thành phố trước đây nằm trong tay của phe đối lập. Và như vậy thì chiến sự của Syria một lần nữa lại được trở lại trên mặt báo cũng như là trên các phương tiện truyền thông sau vài tuần im lặng. Cho đến nay thì đã có hơn 150.000 người đã bị chết trong lần đạn suốt 3 năm nội chiến vừa qua, và hơn 2.600.000 người đã trở thành những người tị nạn, và hơn 6 triệu người khác đã mất nhà mất cửa và phải di tản ra khỏi những khu vực mà họ sinh sống trước đây. Tình hình ở bên Syria bây giờ được coi như là đã bị quốc tế bỏ quên và đã trở thành một cuộc nội chiến kéo dài giữa hai phe. Trở lại với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, quay sang với tin tức liên quan đến Bangkok, Thái Lan, thì Thủ tướng Thái Lan đang đối mặt với những thách thức pháp lý mới có thể buộc bà phải rời khỏi chức vụ. Chưa có dấu hiệu gì cho thấy bế tắc chính trị trong nhiều tháng này chấm dứt. Các người ủng hộ chính phủ dự trù sẽ tổ chức một cuộc biểu tình có đông đảo người tham dự ở vùng ngoại ô của thủ đô. Và cho biết là kể từ tháng 11 năm ngoái, Thái Lan đã chìm đắm trong những xáo trộn chính trị do những người biểu tình chống chính phủ yêu cầu Thủ tướng Yingluck Shinawatra từ chức vì những cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền hành. Cuộc bầu cử tháng 2 năm nay không giải quyết được vấn đề bế tắc. Người biểu tình đã ngăn chặn việc bỏ phiếu tại một số nơi ở Bangkok và các nơi khác trên toàn quốc. Những người biểu tình thì cho rằng trước khi tổ chức các cuộc bầu cử, Thái Lan cần phải được cai trị bằng một hội đồng không được dân chúng bầu ra, và hội đồng này sẽ thực hiện những cải cách chính trị. Tòa án đã tuyên phán là những cuộc bầu cử tháng 2 không có giá trị. Những người chống đối thủ tướng đã đệ nhiều đơn kiện có thể khiến cho bà Jinglet Sinawatra phải rời khỏi chức vụ. Và để đáp lại thì cơ sở chính trị của bà dưới sự lãnh đạo của mặt trận đoàn kết vì dân chủ chống độc tài, gọi tắt là UDD, cũng còn được gọi là phe áo đỏ, đang dự trù tổ chức một cuộc biểu dương hậu thuẫn quần chúng ồ ạt. Bà Chida Thawonsep, một lãnh tụ cao cấp của UDD, đã nói rằng cuộc tập họp ngày Chủ nhật là nhằm bảo vệ nền dân chủ. Xin được trở lại với Thục Đoan và Việt Hà.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Quay sang bản tin có liên quan đến Philippines, thì ngày hôm nay, theo hãng tin của AFP, Ngoại trưởng Philippines có phát biểu khẳng định sẽ hành động với sự kiềm chế trong các đối đầu với Trung Quốc tại vùng Biển Đông. Tuyên bố kể trên được đưa ra một tuần sau khi biến cố tàu Trung Quốc cố tình ngăn cản tàu Philippines tiếp viện cho lực lượng hải quân đang đồn trú tại bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa. Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Albert tuyên bố, chính quyền Philippines khẳng định rõ ràng là sẽ tiếp tục kiềm chế và không làm cho tình hình tại khu vực Biển Đông thêm căng thẳng. Một ngày sau biến cố này, chính quyền Manila làm Trung Quốc thêm tức tối khi nộp hồ sơ kiện Trung Quốc lên Tòa án của Liên Hiệp Quốc, yêu cầu tòa án bác bỏ yêu sách về chủ quyền không thể thương lượng được tại Biển Đông của Trung Quốc. Ngày thứ ba, tức là 1 tây tháng 4, Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ, cảnh báo việc kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp đỡ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các quan hệ song phương và khẳng định Philippines phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hậu quả sau này.
Dạ vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Israel đã hủy bỏ kế hoạch phóng thích nhóm tù nhân người Palestine vì cái lý do giới lãnh đạo Palestine tìm kiếm thêm những cái sự công nhận của Liên Hiệp Quốc. Bộ trưởng Tư pháp Israel là Zibi Livni cho biết những hành động từ phía Palestine vi phạm những điều kiện của việc phóng thích mà theo đó lệ thuộc vào việc người Palestine ngưng thực hiện những hành động đơn phương. Và phát ngôn viên của tòa Bạch Ốc là Jay Carney cho biết sự việc chậm trễ trong việc phóng thích một đợt tù nhân Palestine nữa tạo nên những thách thức, nhưng mà tiến trình hòa bình của Trung Đông thì vẫn để ngỏ. Và văn phòng ngoại trưởng của Israel là Avigdor Lieberman cho biết ông sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày hôm nay để hội đàm về cuộc khủng hoảng, trong đó có cuộc họp vào tuần tới với ngoại trưởng John Kerry. Trở lại với chú Huy Cương.
Có lẽ cuộc hội đàm này cũng còn quá trễ, bởi vì ngày hôm nay tại Morocco thì Ngoại trưởng John Kerry đã tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ xem xét lại về tiến trình hòa bình này và có lẽ sẽ bỏ rơi nếu mà cả hai bên đều không chịu nhường một bước nào để trở lại bàn, mà chỉ để bàn về những vấn đề căn bản cho cái thỏa hiệp và hòa bình chính thức được bàn cãi mà thôi. Suốt từ thời lên nắm chức vụ Ngoại trưởng tới giờ thì Ngoại trưởng John Kerry đã bỏ rất là nhiều thì giờ công sức đi qua đi lại giữa Palestine, Do Thái cũng như Hoa Kỳ để cố tìm cách làm thế nào đem hai bên trở lại bàn hội nghị, nhưng mà vẫn không có đạt được kết quả nào. Cho đến ngày hôm nay, ông đã lên tiếng than thở và như vậy là có ý nói rằng nhắc cả hai bên, Hoa Kỳ sẽ để mặc cho họ từ xử lấy nhau, và như thế thì dĩ nhiên không thể nào tìm được một nền hòa bình của Trung Đông. Và như vậy thì lời hứa của Tổng thống Barack Obama cũng không có đạt được khi mà ông lên và ứng cử vào nhiệm kỳ đầu, thì ông đã nói rằng ông sẽ nhất quyết làm thế nào để mà có được một hòa bình ở bên Trung Đông, nhưng mà bây giờ sắp sửa hết nhiệm kỳ thứ hai rồi, ông vẫn chưa có làm được điều này. Và thưa quý vị, đó cũng là bản tin cuối của phần đầu thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại. Mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng của cả hai đài.
Hải Lê, giám đốc công ty từ thiện thẻ hai chiều, xin được đại diện dịch vụ mượn tiền mặt nhanh chóng, tức Cash Advance. Những cơ sở thương mại xin lưu ý, nếu quý vị gặp khó khăn về vấn đề vay mượn đối với nhà băng, hãy đến với chúng tôi, quý vị sẽ được mượn tiền mặt từ 5.000 đến 100.000 trong vòng 48 giờ, nhanh, gọn, lẹ. Điều kiện không cần thế chấp tài sản, không cần người bảo lãnh, bad credit, no problem, chỉ cần là chủ cơ sở thương mại là ok. Nếu quý vị mượn không được, quý vị không cần trả bất kỳ một lệ phí nào. Gọi ngay số điện thoại 24/7 1-800-888-9363, 1-800-888-9363, hoặc vào trang nhà từ thiện thẻ.com để biết thêm chi tiết.
Đóng cửa để dọn tiệm. Tin hấp dẫn, ngày 13 tháng 4, tiệm trang trí nghệ thuật và furniture trong khu chợ 99 Ranch Market tại thành phố Plano sẽ đóng cửa dọn tiệm đến nơi khác.
Tất cả mọi thứ phải được bán đi với giá siêu rẻ, giảm giá lên đến 90% off.
Tất cả các bình hoa đẹp, nệm lót ghế chỉ có $1.99. Hàng ngàn đồ trang trí rất đẹp, hàng trăm con ngựa nghệ thuật.
Tượng Phật Bà, tượng Quan Công, lồng đèn đỏ, tranh sơn dầu, tranh thiêu, tỳ hưu đủ loại, cá hóa rồng, rồng phát tài, big sale, big sale.
Các loại bàn ghế nội thất cổ Rosewood đẹp và quá rẻ. Bộ bình trà 20 đồng một hộp, tiệm nằm trước khu chợ 99 Ranch Market, thành phố Plano, số 101 West Screen Creek Parkway, điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Ngày 13 tháng 4, chúng tôi sẽ đóng cửa để dọn tiệm đi nơi khác,
giảm giá lên đến 90% off.
Nhanh chân thì còn, chậm chân thì hết, đến không mua cũng được tặng quà.
Vietwell Home Care chăm sóc sức khỏe tại gia, hoàn toàn miễn phí cho người có Medicare và Medicaid, người có thu nhập thấp.
Vietwell đến tận nhà huấn luyện và trả thù lao cao cho người thân của quý vị, giúp quý vị có xe lăn gậy chống, giường nhà thương, ghế tắm, bàn cầu cạnh giường, walker và rất nhiều dụng cụ y tế, nhiều loại dược phẩm khác miễn phí.
Giúp nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, tập thể dục, giúp vệ sinh cá nhân, ăn uống, đi chợ, giặt quần áo.
Quyền lợi quý vị đang có như SSI, SSA, Food Stamp, Medicaid, Medicare, Housing sẽ không ảnh hưởng. Vietwell tại 124 West Pioneer, phòng 130 Arlington, đối diện nhà hàng Kowloon.
Để được phục vụ tốt nhất và kín đáo, xin gọi 817-726-4242.
726-4242.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Marsamia Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô. Mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Rượu ngon, cái cặn cũng ngon. Sài xưa ta nhậu, chỉ còn cái chai. Hết rượu rồi, đến Tree Guy Liquor mua rượu thôi.
Muốn có rượu ngon, rượu quý hiếm, xin mời đến với Tree Guy Liquor. Hiện tại chúng tôi có giá sale đặc biệt cho Martell Golden Blue 750ml, Remy Martin 1738 Gift Set 750ml, 43.99 đồng. Remy Martin XO 119.99 đồng.
Remy Martin XO Gift Set rất sang trọng để làm quà biếu. Remy Martin 1738 mới về, xài 1 lít. Chúng tôi có cô nhắc đủ loại và luôn có giá rượu đặc biệt cho các hội đoàn, show ca nhạc, tiệc tùng, cưới hỏi.
Tree Guy Liquor tại 5552 East Grand Avenue Dallas 75223, mở cửa thứ hai đến thứ năm từ 10 giờ sáng đến 7:30 tối, thứ sáu thứ bảy mở cửa đến 9 giờ đêm. Điện thoại 214-827-7548, 827-7548.
Vòng 1 cuộc thi tuyển lựa ca sĩ giọng ca vàng Golden Voice tại Choctaw Casino
vào 8 giờ tối Chủ nhật
ngày 6 tháng 4. Ai sẽ được chọn để vô những vòng kế tiếp và có những điều gì bất ngờ sẽ đến với thí sinh? Xin kính mời quý vị hãy đến để cùng nghe các thí sinh hát và ủng hộ thí sinh trong vòng loại thứ nhất tại Choctaw Casino.
Ca sĩ khách mời là Mai Thiên Vân, ban nhạc The Hit Band, ca sĩ địa phương Anh Tuấn, Thúy Phượng, Đức Tân, vô cửa miễn phí. Có xe bus đón tại chợ Hiệp Thái Arlington lúc 4 giờ chiều và tại Walnut Mall vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật tuần này.
Điện thoại để biết thêm chi tiết 972-750-0903, 750-0903, website trườngsơnentertainment.com. Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: gạo mới Con Rồng 2014 19.99 cent một thao, bánh tráng dẻo 79 cent một gói, sữa bột Anchua 8.99 cent một lon, cà phê Dumont 3.99 cent một lon, xoài thanh ca hiệu Marathon 8.99 cent một thùng, cải làm dưa 2 pound 99 cent, dưa leo Persian 69 cent một thao, hành lá 5 bó 99 cent, đùi gà 2 pound 99 cent, xương bò 2 pound 99 cent. Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Tin vui, tin vui! Nhịp sống Music đã có đợt hàng mới New Model 2014 cho hai mẫu ghế Medical Massage Dada và Nana của hãng KOK USA. Nhịp sống Music xin trân trọng kính mời quý vị hãy đến với những showroom gần nhất ngày hôm nay để nằm thử và cảm nhận được những tính năng massage, vật lý trị liệu tối tân nhất mà không có chiếc ghế nào làm được. Chiếc ghế 2D Dada 4.000, on sale 1.499. Chiếc ghế 3D Full Body Nana 8.000, on sale chỉ còn lại 3.999. Đặc biệt, free 5 năm bảo hành cho 5 vị khách hàng đầu tiên khi mua ghế 2D Full Body Nana sớm nhất. Nhịp sóng Music tọa lạc trong khu Sài Gòn Mall, kế bên nhà hàng Quốc Hương. Số điện thoại 214-703-5400, 214-703-5400.
Cái răng cái tóc là gốc con người, cười cười khóc khóc cũng hở 10 cái răng.
Chà, vùng Hà Tầm City, Irvine, Bedford, Hewlett mà tìm nha sĩ Việt Nam cơ bộ cũng khó à nghe.
Có ngay, hãy đến với nha sĩ Dennis Định, văn phòng nụ cười nha khoa tại Bedford. Đang khai trương, họ có giá rất đặc biệt, chỉ có 29 đồng. Quý vị sẽ được clean răng, kiểm tra răng và chụp X-ray. Crown chỉ có 499 đồng và 20% off cho implants.
Nha khoa nụ cười với Dr. Định, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, trồng răng, trám răng, clean răng, nha khoa thẩm mỹ và implant.
Hãy đến với nha khoa nụ cười rất gần với Irvine, Bedford, Euless và Hotham City. Địa chỉ tại 3212 Howard Road, thành phố Bedford, Texas 76012.
Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều.
Chủ nhật xin lấy hẹn.
Điện thoại 817-789-4522, 789-4522. Sài Gòn
Radio. This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn phát thanh trên 2 làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do anh Trọng Mía trình bày. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Bản tin đầu tiên của phần thứ hai liên quan đến Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, Tòa Bạch Ốc cho biết là mạng lưới thông tin được gọi là Twitter Cuba được chính phủ Hoa Kỳ thành lập là một chương trình phát triển chứ không phải là một hoạt động bí mật. Tòa Bạch Ốc đáp lại một bản tin của hãng thông tấn xã AP cho rằng chính phủ Hoa Kỳ đang bí mật tài trợ cho mạng lưới xã hội tại Cuba. Trong một nỗ lực khuấy động những xáo trộn chính trị và phá hoại chính phủ cộng sản của nước này. AP cũng đưa tin chương trình của USAID có tên là Zen Junio, tiếng lóng của Cuba, có nghĩa là tiếng hót của loài chim ruồi, được sử dụng để tránh né các hạn chế Internet của Cuba bằng cách thiết lập một dịch vụ nhắn tin có thể được sử dụng để tổ chức những cuộc biểu tình chính trị. Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, người gọi chương trình này là đần độn, sẽ chất vấn cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID về chương trình này vào ngày thứ ba tới đây. Chính phủ Cuba từ chối yêu cầu phỏng vấn của hãng tin AP. USAID nói với hãng tin AP rằng chương trình Zen Junio đã ngưng vào tháng 9 năm 2012 khi tiền tài trợ của chính phủ chấm dứt. Và hãng thông tấn xã AP cho biết là đã có được hơn 1.000 trang tài liệu về việc phát triển của chương trình này và đã kiểm chứng độc lập phạm vi của chương trình và các chi tiết hoạt động. Trong những tài liệu qua những cơ sở dữ liệu có thể được thu thập công khai, những nguồn tin của chính phủ và phỏng vấn với những người có liên hệ đến Zen Junio. Cũng như USAID thì Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ được chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, một số chương trình của đài VOA và các vấn đề về sức khỏe, kinh doanh và một số chương trình về báo chí được USAID tài trợ. Riêng đài VOA vẫn giữ quyền kiểm soát quan điểm về những sáng kiến này và chủ yếu dựa trên việc tường thuật tin tức vào các nguyên tắc báo chí. Xin được trở lại với Việt Hà và Trục Đoan.
Dạ vâng, cảm ơn chú Trọng Nghĩa. Vẫn bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Thì ngày hôm qua, phát biểu trước tiểu ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Daniel Russell, phụ trách khu vực Đông Á, cho rằng phản ứng của cộng đồng quốc tế về vụ Nga sáp nhập Crimea mang tính răn đe cao, buộc Trung Quốc phải suy nghĩ không nên có những hành động giống như Nga. Bên cạnh lời cảnh báo này, Washington khẳng định là Bắc Kinh không nên nghi ngờ quyết tâm của Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các đồng minh châu Á. Việc Moscow thông tín Crimea đã dấy lên nhiều lo ngại là Bắc Kinh sẽ sử dụng vũ lực để khẳng định các yêu sách của họ trong các tranh chấp về chủ quyền lãnh thổ tại Biển Đông và Biển Hoa Đông. Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ nhận định, việc Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga sẽ có tác dụng răn đe đối với bất kỳ ai tại Trung Quốc, coi việc sáp nhập Crimea là một mô hình để noi theo. Theo ông Daniel Russell, Trung Quốc cần chứng tỏ nhiều hơn nữa là họ ủng hộ một giải pháp hòa bình cho các vấn đề này. lệnh. Lãnh đạo ngoại giao Hoa Kỳ nhấn mạnh, Tổng thống Hoa Kỳ và chính quyền Obama kiên quyết thực hiện các thỏa thuận quốc phòng ký với đồng minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, và Tổng thống Barack Obama coi việc xoay trục sang châu Á là một trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Trong vòng công du châu Á, bắt đầu từ ngày 22 tây tháng 4, nguyên thủ Hoa Kỳ tới thăm Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines và Malaysia.
Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ ngày 3 tháng 4 đã tuyên bố Washington ngày càng quan ngại về các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông và thúc giục các bên chớ nên dùng vũ lực để theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình. Và phát biểu trước báo giới kết thúc cuộc họp thượng đỉnh 3 ngày với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Đông Nam Á tại Hawaii, ông Chuck Hagel không cụ thể nêu tên Trung Quốc trong lời khuyến cáo, nhưng mà người ta tin rằng ông đang gửi một thông điệp tới Bắc Kinh. Ông Hagel kêu gọi các nước tự chế và minh định chủ quyền thông qua luật lệ quốc tế và cư xử đúng mực. Và Bộ trưởng cũng nói quyền các nước phải được tôn trọng và quan trọng là các bên nên tránh đe dọa, uy hiếp hay là áp bức trong các cái cuộc tranh chấp. Và ông cũng nhắc lại chính sách tái cân bằng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương, không nhằm mục tiêu hoặc là ngăn cản Trung Quốc, và rằng Hoa Kỳ xem Trung Quốc là bạn chứ không phải là kẻ thù, bất chấp những bất đồng tồn tại giữa hai bên. Và tại thượng đỉnh quốc phòng Mỹ ASEAN lần này, các đề tài thảo luận chính xoay quanh các vấn đề hỗ trợ nhân đạo và đáp ứng thiên tai. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Việt Hà trình bày đã chấm dứt phần tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý thính giả. Xin kính chào quý vị và quý anh chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả quý vị một cuối tuần thật bình an.
Dạ vâng, cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tin tức ba miền. Và sau đây mời quý vị đến với phần tin tức nói về bảo hiểm Obamacare với khách mời là chị Nancy Ngân Trần.
Vâng, thưa quý thính giả, và bây giờ thì Việt Hà xin mời quý vị cùng gặp gỡ với chị Nancy Ngân Trần, người đang có mặt trên đường dây. Vâng, xin chào chị Nancy Ngân Trần.
Xin chào. Mình xin chào.
Dạ vâng, Việt Hà, xin chào chị.
Hi. Dạ, mình xin chào quý khán giả đến nghe đài của Sài Gòn 1600.
Dạ vâng, hôm nay chị Nancy Ngân Trần có khỏe không thưa chị?
Dạ khỏe, cảm ơn, xin cảm ơn.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, chị Nancy Ngân Trần là người mà trong thời gian qua đã giúp đồng hương miễn phí để ghi danh bảo hiểm Obamacare. Và sau đây thì chị Ngân Trần sẽ chia sẻ thêm với quý vị những cái tin tức về chương trình này. Và thưa chị, được biết là sau cái ngày 31 tháng 3 đó, thì chương trình Obamacare đã được chính phủ quy định là chấm dứt ghi danh. Như vậy thì theo chị Nancy Ngân Trần, tại sao chị có thông báo là vẫn có thể giúp đồng hương tiếp tục ghi danh Obamacare? Đó là dành cho những cái trường hợp nào? Xin mời chị chia sẻ.
Trước hết thì Nancy xin nói rõ với quý đồng hương, với lại mọi người đang nghe đài radio. Đây là tin tức chính thức từ healthcare.gov, chứ không phải là từ Nancy. Đúng chính xác là thời hạn vào ngày 31 tháng 3 năm 2014 là chương trình để ghi danh vào Obamacare đã chấm dứt. Nhưng mà tuy nhiên á, nếu quý vị nào có thể đã đang ghi danh vào hay là đi vào cái trang web vào cái ngày cuối mà không vào được là vì cái trang web của họ là có quá nhiều người và nó đặt cứng và họ không có ghi danh được. Thì vì vậy á, thì chính phủ đã quyết định nới rộng cái thời gian cho những người đã không kịp đăng ký vào cái ngày cuối cùng là 31 tháng 3. Vì kỹ thuật của healthcare.gov hay là những cái việc mà họ không có hoàn thành được là vì do cái lỗi là cái website của họ và các nhân viên của họ đã không giúp được cho mình. Thì chính phủ họ có gọi là thêm mở rộng cái thời gian này và họ sẽ honor cái system của họ không có được. Là họ honor cái khách hàng, là họ ưu tiên, họ sẽ giống như là đồng ý cho mình lên đăng ký lại và tiếp tục đăng ký, và thời hạn kéo dài thì họ nói là 15 tây tháng 4, hay là chính xác chấm dứt vào thời gian nào thì mình chưa có biết chắc chắn. nhưng mà mình vẫn được tiếp tục mình đăng ký, vì họ nói nếu ngày đó mình có đến, mình đăng ký mà mình không vào được trang web thì hôm nay mình vẫn tiếp tục đăng ký nữa và họ sẽ honor cái thời gian đó cho mình. Cho nên á là những tất cả mọi người nào mà chưa có đăng ký được hay là không vào được thì mình sẽ giúp đỡ quý và quý vị phải đăng ký được, làm giấy tờ và ghi danh vào. Và cái này không phải là riêng một mình Nancy có thể làm được, mà tất cả mọi agent nào có làm việc với chính phủ hay là certified agent là họ đều giúp được quý đồng hương và tất cả mọi người, không phải riêng một mình Nancy.
Dạ vâng, thưa chị Ngân Trường, như vậy thì để chuẩn bị thật tốt khi mà ghi danh vô cái chương trình Obamacare này đó, thì quý đồng hương cần phải chuẩn bị những gì thưa chị?
Những thông tin ví dụ như là tên tuổi, ngày tháng năm sinh, social security, những phần income và công việc làm của mình, mình làm việc tư nhân hay là mình làm việc cho hãng, nó có những điều luật cho những người làm hãng. Và những người tư nhân thì họ không có bảo hiểm và cái mức thu nhập của họ, đó là cái điều luật của bên chính phủ họ đưa ra.
Dạ vâng, thưa quý đồng hương, như vậy thì ngay bây giờ cho đến ngày 15 tháng 4, quý vị hãy gọi ngay cho chị Nancy Ngân Trần để có thể được giúp đỡ miễn phí trong việc ghi danh Obamacare cho những trường hợp mà trước đây ghi danh chưa được. Và số điện thoại của chị Ngân là 817-903-5565. Xin nhắc lại, 817-903-5565. Vâng, Việt Hà cảm ơn chị Nancy Ngân Trần đã đến với chương trình hôm nay với những cái thông tin rất là bổ ích về Obamacare cho quý đồng hương. Và cũng xin chúc chị những cái ngày cuối tuần sắp đến thật là nhiều niềm vui. Và xin mời chị gửi lời chào đến thính giả ngay đây.
Dạ, cảm ơn. Xin cảm ơn quý vị và cảm ơn bạn đã giúp cho mình đưa được cái thông tin này đến cho quý đồng hương và chúc mọi người có một ngày vui vẻ. Xin
dạ,
cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị.
Thông báo, chương trình bảo hiểm sức khỏe Obamacare đang có thêm thời gian cho những trường hợp chưa kịp ghi danh hoặc ghi danh rồi nhưng do gặp rắc rối kỹ thuật nên hồ sơ chưa hoàn tất. Quý vị hãy liên lạc với Nancy Ngân Trần để được tư vấn và ghi danh hồ sơ mới hoặc sửa lỗi những hồ sơ làm sai. Thời gian bổ sung sửa chữa hồ sơ có thể đến 15 tháng 4 là hết hạn. Xin quý vị gọi Nancy Ngân để có được bảo hiểm sức khỏe Obamacare năm 2014 trước khi quá trễ. Tất cả tư vấn và ghi danh đều hoàn toàn miễn phí. Xin gọi Nancy Ngân Trần 817-903-5565, 817-903-5565.
Thưa quý thính giả, và sau đây thì Việt Hà xin mời quý vị cùng đến với chương trình Bình luận chiều thứ 6.
Thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, tuần qua có hai bản tin liên quan đến lòng nhân từ của cảnh sát đã được truyền nhau xem. Cả hai bản tin đều đã được đài truyền hình tại Hoa Kỳ loan tin và bình luận với những lời thán phục ngưỡng mộ. Một tin chỉ mới xảy ra trong tháng này là một người đàn ông trẻ tên là Hayden Carlow, cư ngụ tại Texas. Anh có vợ và hai con nhỏ. Anh bị cảnh sát Plano chặn lại vì bảng số xe hết hạn. Anh Carlow nói anh không có lý do gì để chạy tội, nhưng vì nghèo quá anh phải dùng tiền để nuôi con. Viên cảnh sát nghe Carlow trình bày hoàn cảnh đã động lòng từ tâm, nên kẹp một tờ giấy 100 đồng trong tờ giấy phạt để giúp anh qua cơn túng quẫn. Viên cảnh sát không muốn tiết lộ danh tánh, nhưng ông nội của anh Carlow quá cảm động trước nghĩa cử cao đẹp của viên cảnh sát nên đã viết thư cho cảnh sát Plano để cảm ơn. Do đó, ti cảnh sát mới biết. Khi được phỏng vấn, anh Carlow đã cảm động kể lại sự việc và nói anh không bao giờ quên tấm lòng tử tế của viên cảnh sát. Câu chuyện này đã là đề tài cảnh sát hối lộ dân được truyền nhau trên các trang mạng. Bản tin kia xảy ra ở San Diego cách đây không lâu lắm. Camera trong tiệm McDonald's đã thu hình một cảnh sát viên đã rút tiền trong ví trả tiền mua thức ăn cho một em học sinh không quen biết vì em này nói không có đủ tiền. Tuy nhiên câu chuyện lại kết thúc bi thảm vì chỉ 3 phút sau đó ông đã bị bắn gục bởi một hung thủ mới có 23 tuổi một cách vô cớ. Bản tin của đài truyền hình ở San Diego cho biết vị cảnh sát viên tên là Jeremy Hengwood đã từng phục vụ tại chiến trường Afghanistan. Ông trở về bình an từ chốn xa trường hiểm nguy, nhưng lại ngã gục ngay trên quê hương của mình trong nhiệm vụ bảo vệ người dân. Em bé trai người nhận được sự tử tế của ông Hengwood đã bàng hoàng bày tỏ cảm tưởng thương tiếc vì cảnh sát khả kính sau khi nghe tin ông tử nạn. Hành động nhân ái của cảnh sát Hoa Kỳ trái ngược hoàn toàn với cảnh sát công an Việt Nam, hai ngành nổi tiếng tham nhũng và hối lộ hàng đầu. Vì hối lộ tham nhũng quá lộ liễu nên nhà nước đã có những cái lệnh như cấm cảnh sát giao thông không được mang kính đen, núp ở chỗ khuất trong khi thi hành công vụ. Lại còn thêm cái luật không cho cảnh sát giao thông mang theo quá 100.000 đồng tiền mặt đang lúc thi hành nhiệm vụ. Những cái luật quái dị được ban ra để chứng tỏ nhà cầm quyền tích cực chống hối lộ. Thực tế trái ngược vì đó chính là hình thức hợp thức hóa nạn hối lộ một cách xảo quyệt tinh vi hơn. Còn chuyện nhân từ của ngành này thì không hề xảy ra. Thay vì bảo vệ dân, họ đánh đập dã man và đối xử một cách vô nhân tính. Như trường hợp hai mẹ con bà Phạm Thị Lại ở Cần Thơ đã ba lần phải tự khỏa thân để phản đối việc cướp đất gia đình bà. Chồng bà trước đó đã quá phẫn uất trước sự độc ác của nhà cầm quyền đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Trước cảnh tượng lõa thể của hai mẹ con bà Lại, công an cảnh sát không ngừng tay, lại còn kéo lấy hai người phụ nữ tội nghiệp trên đất như kéo những con vật. Mới đây khi lực lượng công an côn đồ mang súng ống máy móc đến rất đông để đàn áp, đánh dân hầu cướp đất trắng trợn để các công ty ngoại quốc khai thác quặng Nickel tại Đại Từ, Thái Nguyên. Dân làng đã khiêng quan tài để giữa đám đông và một phụ nữ đã khỏa thân phản đối, trong khi những nhân viên của Viện Kiểm sát thì đứng nhìn, dửng dưng như họ vẫn làm từ khi gọi là giải phóng miền Nam. Và để ăn mừng cái gọi là chiến thắng 30 tháng 4 thống nhất đất nước, mang lại cơm no áo ấm cho người dân, nhà cầm quyền đã cho giăng cờ đỏ sao vàng khắp nơi. Trên đó có cờ búa và lưỡi liềm, biểu tượng của liên minh công nhân và nông dân mà trước đây Cộng sản đã dùng để kích động lớp nông dân. Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ hay là ruộng đất cho dân cày. Và lịch sử đã chứng minh Cộng sản đã dùng chính sách này để tàn sát hàng vạn người dân vô tội. Cho tới nay, người dân vẫn thấm thía với câu thơ của Trần Dần: "Tôi đi không thấy phố thấy nhà, chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ, vì hễ thấy màu cờ đỏ là còn cảnh dân chúng chết oan." Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.